Trở lại trong gia đình công nông.
Sinh thời, Bác Hồ có nói, đối với người cách mạng không có gì khổ tâm bằng đã không hoạt động được lại mất liên lạc với đoàn thể lâu ngày. Điều đó làm cho người cách mạng đêm ngày cảm thấy vô cùng cô độc, linh đinh. Đó chính là tâm trạng của Bác trong thời gian bị bắt ở Hồng Kông, kể cả thời gian đã thoát ngục đến được Hạ Môn. Nóng lòng hoạt động, ở Hạ Môn ít lâu, Bác đi tàu thủy lên Thượng Hải. Đến Thượng Hải hôm trước, hôm sau xem báo, Bác thấy tin, hôm qua những tàu biển cập bến Tô Giới Pháp đều bị nhà chức trách lục soát rất kỹ. Có thể bọn mật thám đã đánh hơi được gì đó. Ở Thượng Hải, bọn quốc dân đảng cũng khủng bố rất gắt gao. Để che mắt bọn mật thám, ông Tống vẫn tiếp tục đóng vai kịch một thân sĩ quần áo sang trọng ở khách sạn loại sang. Tuy nhiên, với món tiền chính quyền Hồng Kông tặng cho cũng không còn là bao. Nên đêm đêm, vị thân sĩ thường khóa trái cửa phòng lại, ăn khoai trừ bữa và tự giặt lấy áo quần, một việc rất ít ai làm khi đã là khách ở khách sạn. Đến Thượng Hải từ cuối tháng 7 năm 1933, Tống Văn Sơ vẫn chưa tìm ra cách nào, chưa có dịp, chưa gặp ai để chấp nối được liên lạc. Hơn nữa, việc làm lại phải hết sức thận trọng vì thời gian đã khác, công việc con người chưa chắc đã như cũ. Bác ít khi đi ra ngoài phố nếu thật sự không cần thiết. Bác nhờ nhân viên khách sạn mua báo để đọc, nắm bắt lại tình hình sau một thời gian dài thiếu thông tin. Một hôm, Tống Văn Sơ được tin có một đoàn đại biểu từ châu Âu sắp sang các nước Viễn Đông sẽ đến Thượng Hải để tuyên truyền chống chiến tranh đế quốc. Trong danh sách đoàn đại biểu này có một nhà quý tộc Anh, một nghị sĩ Bỉ và đồng chí Paul Valéry Couturier, nhà văn Pháp, bạn của Tống Văn Sơ. Tin này làm cho Tống Văn Sơ mừng rỡ nhẹ cả người. Cách tốt nhất là làm sao nhờ người nhắn để được gặp đồng chí Paul. Và ông Tống đã nghĩ ra được một cách. Khi đoàn đại biểu Hòa Bình đến Thượng Hải, bà Tống Khánh Linh, vợ quá của Tôn Trung Sơn, đã đứng ra tổ chức một cuộc meeting để đoàn tiếp xúc với dân chúng. Như vậy là bà Tống sẽ làm việc với đồng chí Paul. Bà Tống Khánh Linh quen biết Nguyễn Ái Quốc dưới cái tên Lý Thụy, Dương Bạc Nhược, Lý An Nam từ hồi Quảng Châu năm 1925. Bà cũng đã nghe tin người bạn của mình bị tai nạn và hết sức mừng rỡ khi được biết Nguyễn Ái Quốc đã thoát khỏi Hồng Kông. Một buổi tối, Tống Văn Sơ ra khỏi khách sạn, đi vòng vèo, rồi thuê một chiếc xe sang trọng chạy đến nhà số 29, phố Molière, nhà riêng của bà Tống Khánh Linh, trao một thư viết tay cho người nhà của gia đình bà, nhờ chuyển cho đồng chí Paul. Lúc trở về, cảnh sát Pháp đã chặn các khu phố trong Tô Giới Pháp, lục soát người đi đường. Anh lái xe có ý lo sợ. Tống Văn Sơ bình tĩnh bảo, cứ đi đi. Chắc là vì thấy chiếc xe rất sang nên cảnh sát không chặn lại khám xét. Chiều tối hôm sau, đến nơi đã hẹn kín đáo, Tống Văn Sơ đã gặp đồng chí Paul. Sau này kể lại chuyện, Bác nói, muôn dặm quê người gặp bạn thân. Cả hai người vô cùng mừng rỡ, cảm động nghẹn ngào. Đồng chí Paul đã kể tóm tắt tình hình phong trào cách mạng Đông Dương, tình hình quốc tế cộng sản để Bác biết. Bác trình bày lại quá trình mình bị bắt, hoàn cảnh hiện nay và yêu cầu đồng chí Paul giúp đỡ để trở về Liên Xô. Sau khi trao đổi với bà Tống, bàn bạc với các đồng chí trong đảng bạn, Bác nhận được giấy tờ cần thiết để rời Thượng Hải. Vào một ngày đầu năm 1934, một tàu buôn Liên Xô trên đường về Vladivostok đã ghé qua Thượng Hải để sửa chữa lặt vặt, rồi rời bến. Thuyền trưởng được lệnh thả thang tàu đón một hành khách mặc áo dài Trung Quốc mà họ không được rõ là ai từ một chiếc thuyền nhỏ bước lên tàu. Đó là Bác Hồ của chúng ta. Và ít hôm sau, tàu đã đến Vladivostok đưa người trở lại với đất nước Lenin. Người đã xúc động nói, 3 năm lưu lạc đinh đinh, nay đã trở lại trong đại gia đình công nông. Nguyễn Ái Quốc, cái tên ấy không còn nữa trong sổ mật thám Pháp. Hồ sơ do chúng lập ra đầu năm 1934 đã xuất hiện dòng chữ Nguyễn Ái Quốc đã chết trong nhà tù Hồng Kông năm 1933. Tin ấy là có thật theo báo chí. Báo Pravda của Đảng Cộng sản Liên Xô đã đăng tin buồn này. Trường Đại học các dân tộc phương Đông ở Moscow đã làm lễ truy điệu Nguyễn Ái Quốc. Báo Humanist, tức báo nhân đạo, cơ quan của Đảng Cộng sản Pháp cũng khẳng định tin đồng chí Nguyễn Ái Quốc, một trong những người sáng lập đảng ta, đã mất ở Hồng Kông. Thật ra tin này, năm 1960, khi sang thăm Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Lozabai mới cho biết là chính do ông tung ra. Nhưng có một người tù chết vô thừa nhận. Và để cho Tống Văn Sơ được thêm phần an toàn khi trốn tránh, luật sư Lozabai đã đau buồn thông báo cho bạn bè rằng Tống đã mất. Có lẽ vì tin thật đó mà trong một thời gian dài, cảnh sát, mật thám quốc tế lơi lỏng việc truy lùng Nguyễn Ái Quốc, an tâm đôi phần trước con người nguy hiểm này, mặc dù không đón lỏng trục xuất lưu đày được Nguyễn. Riêng mật thám Đông Dương phải đến năm 1941 mới bàng hoàng được nguồn tin cho biết là Già Thu, Thu Sơn xuất hiện ở biên giới Việt Trung, không phải ai xa lạ mà chính là Nguyễn Ái Quốc. Nguyễn Ái Quốc vẫn còn sống. Lần thoát ngục ở Hồng Kông, bác được ông bà luật sư Lozabai hết sức giúp đỡ, và cũng phải kể đến các bạn bè khác của luật sư ở Hồng Kông, ở Luân Đôn, cuối cùng cả đến thống đốc và phó thống đốc Hồng Kông. Nhân cách của bác đã cảm hóa họ, đã giúp bác có thêm điều kiện cứu mình. Lần thứ hai ở Thượng Hải, bác được đồng chí Pol, các đồng chí Liên Xô và nhất là bà Tống Khánh Linh hết lòng giúp đỡ. Bác Hồ của chúng ta không bao giờ quên ơn những người bạn quý đã cưu mang mình. Sau ngày nước Việt Nam ta giành được hòa bình, trong một chuyến đi thăm Trung Quốc, khi xuống thang máy bay trời mưa, bác đã lấy chiếc mũ đang đội trên đầu, tiến về phía bà Tống, đội cho bà và nói: năm 1933, lúc đó tiền lương trong túi sắp hết, nếu không có phu nhân giúp đỡ thì thật không biết thế nào.